Chào quý vị, tuần này bận rộn lắm. Tuần rồi Sư Soan làm tang lễ cho ngày thứ sáu thứ bảy, ngày hôm qua mới làm xong. Công việc đó, mỗi lần mà tổ chức như vậy bận rộn dễ sợ. Có những người đã sốt sắng giúp đỡ, chúng tôi rất cảm ơn những người đó. Có muốn nói gì không? Vì cảm thấy nó tổ chức ra sao, có được hay không được gì không? Ông cụ này 89 tuổi, người thành phố Nghệ An. Ông cụ này ông là Việt Minh, ông chống người Pháp, rồi chống người Nhật. Rồi ông dọn di cư qua Việt Nam để tránh để tìm cái tự do. Rồi ông làm lính để chống cộng. Thì ngày kia ông quyết định là ông làm bác sĩ, thay vì mà giết người thì ông muốn cứu người. Ông làm bác sĩ 3-4 năm gì đó bên Việt Nam. Ngày 1975 thì chạy trốn ở miền Nam qua đây. Thì trên đường vượt biển thì suýt chết, đời chết tới nơi rồi, may được chiến hạm của Mỹ cứu sống trên biển. Rồi qua đây rồi lấy bằng bác sĩ lại, học lấy bằng bác sĩ lại, rồi hành nghề bác sĩ ở xứ này 10 năm nữa trước khi mà về hưu. 3 năm vừa qua thì rất bệnh rất nặng. Có con mấy người con, 4 người con, họ thành công ở đây, làm việc thành công ở đây. Không ai là muốn làm bác sĩ hết. Vài tuần trước con ông tới hỏi tôi là ý kiến giúp cần sửa soạn cho ông cụ qua đời, tại vì bác sĩ nói là còn được có vài tháng, không qua được vài tháng đâu. Muốn lo hậu sự phải có hai cái phương diện, một người cho một bên cho người sống, một bên cho người chết. Thì phương diện người sống thì tôi khuyên đến tới cái chùa lớn, chùa nổi tiếng, tôi giới thiệu tới cái chùa lớn gần đây, người Việt Nam có hòa thượng nó nổi tiếng nên là để lo hậu sự cho ông cụ. Tôi mới khuyên họ là mặc dù gia đình họ là tin Phật giáo sơ sơ thôi, không có tới chùa gì, mà cũng không có tu hành gì nhiều, nhưng đều phải lo cái chuyện cho người chết. Nên tôi khuyên họ nên thỉnh cái pháp 49 ngày để lo hậu sự cho ông cụ. Tôi giảng nghĩa cho họ biết, họ là người trong thế gian, họ thành công thế gian này, họ tin vào cái cuộc sống hiện tại bây giờ thôi. Tôi khuyên họ là nên lo cái hậu sự trong cái tương lai đó, cuộc sống, cuộc đời sau nó có phải cần lo. Tại vì có luật nhân quả đàng hoàng, mà mình muốn cái đời sau nó tốt thì mình phải trồng cái nhân cho nó tốt. Tôi khuyên lương họ là nên đầu tư vào cái đời sau, cái đời tương lai của cha họ. Tôi mới giảng cho họ biết cái chuyện xảy ra trong theo cái sự hiểu biết của lời Phật dạy đó, thì trong thời gian 49 ngày chuyện gì nó xảy ra. Thì tôi mới khuyên họ là nên tới cái chùa cho giỏi để mà lo cái pháp 49 ngày. Tôi nói hiện bây giờ có cái chùa tên là Vạn Phật ở trên kia, họ cũng nghe nói tới rồi, nên tới đó thỉnh cái pháp 49 ngày, thỉnh cái pháp vãng sanh cho ông cụ. Đó là cái nơi mà tôi học cái pháp vãng sanh đó. Tôi khuyên họ tới đó mà cầu cứu. Họ nghe xong là họ quyết định, họ anh em hoặc anh chị em họ quyết định với nhau là họ muốn yêu cầu chùa chúng ta lo cái chuyện hậu sự cho cha mà họ. Thì chuyện nó hơi lạ, tại vì họ là cái chùa mình nhỏ xíu mà tôi cũng chả có, đã không có gì tiếng tâm, mà toàn tai tiếng, mà họ lại chọn cái chùa để lo hậu sự cho ông cụ. Nên lần này mặc dù là ít người hơn, người giúp đỡ hơn, nhưng đều là giúp lần ngày làm việc rất rất là chu đáo, lo cho hậu sự cho người sống người chết rất là chu đáo. Cho nên không ai muốn ít hôm ngày hôm nay không ai muốn nói chuyện về cái công tác mà lo cho người sống, thì tôi sẽ nói sơ sơ về cái người chết. Quý vị nhìn cái hình ảnh cái người, cái ông cụ đó, quý vị thấy cái ông này là nghiêm khắc, rất là tiêu chuẩn rất là cao. Thành ra tôi mới nói cho họ, báo cho họ biết rằng là đáng rất tiếc là họ tới với chúng ta hơi trễ một tí, tại vì cũng như cái đèn, ngọn đèn nó sắp tắt tới nơi rồi, quá trễ rồi, giúp khó khăn quá. Vẫn còn có thể giúp được, nhưng đều cái chuyện mà cần cái sức, mà có sức lực mà phải dùng để mà giúp, để mà giúp cái trường hợp này nó quá khó khăn. Mà tôi nghĩ gia đình họ không sẵn sàng làm chuyện đó đâu. Cái mà chúng ta phải nhớ rằng là nhìn cách người ta chết, cái người mà sắp chết tới nơi mà bình hoạn mà đau đớn là một cái hiện tượng nó rất là nguy hiểm. Có nghĩa là chủ nợ nó đang tới đòi, nó đang tạo phiền não, cái khó khăn cho cái người đang chết để cho họ đọa. Thành cái chuyện người đang chết đó nó khó khăn lắm, thấy người đang chết này rất là khó khăn giúp họ. Cái người này, người ông bác sĩ này, ông người rất là cương quyết. Cuộc đời ông gặp rất nhiều khó khăn, gặp nhiều nạn, mà tai nạn, mà không bao giờ bỏ cuộc, bao giờ cũng chống đối, cũng vươn lên, không bao giờ chịu bỏ cuộc. Thành khi mà ông chết rồi, khi mà quý vị chết rồi, thì vào cái cảnh giới âm, tối om mà, nó lạnh lẽo dễ sợ, nó kinh hoàng dễ sợ. Điều ghê, ông cụ sau khi mà 7 ngày đầu tiên đó, thì được gặp được Diêm Vương. Sau khi gặp Diêm Vương rồi, cái thái độ nó đổi lập tức. Thành ra khi mà gặp Diêm Vương, Diêm Vương báo cho ông cụ biết rằng là có thể có cơ hội để mà đi được vãng sanh, thì bỗng nhiên thái độ nó đổi, bỗng nhiên ông có được hứng thú, có được cái hy vọng là có thể đi được Tây Phương Cực Lạc. Tại nói cho quý vị biết là cái pháp 49 ngày Phật giáo mình đó, thiệt sự nó có giúp đỡ cái người chết thiệt. Tôi thấy rõ ràng thái độ nó đổi. Một cái người mà chỉ trước giờ chỉ lo cho cuộc sống hiện tại thôi, khi mà chết rồi mới biết là cái thực tế cuộc đời là khi mà bỏ cuộc đời đeo đuổi mấy chuyện nó chả có ý nghĩa gì hết. Rồi mới thấy rằng bây giờ cái kiếp sau nó có cơ hội để kiếp sau mình làm gì với cuộc đời, làm lại cuộc đời mới của mình. Thì pháp 49 ngày nó giúp quý vị có cái cơ hội đó, không phải chuyện chơi đâu. Chỉ lo cái cuộc sống hiện tại thôi mà không lo chịu đầu tư cho cái đời sau. Thế nào Đức Phật có cái pháp 49 ngày để giúp cho quý vị. Cái pháp 49 ngày nó rất tuyệt vời. Nếu quý vị làm đúng thì nó có cơ hội để giúp cho người ta lo cái đời sau. Tại hiện bây giờ cái người thế gian này, người ta không ai cũng có thời giờ hết, ai cũng lo đi làm lụng, chỉ đợi chết mới tới chùa rồi ôm chân chùa, ôm nhân thầy mấy cô đó cầu cứu thôi. Okay. Không chịu đầu tư cho cái đời sau. Thành ra cái cuộc đời bây giờ cái vị chỉ lo đầu tư vào đời này thôi, mà không chịu đầu tư cho đời sau, cái đó là cái lỗi lầm, thật sai lầm. Đây là chuyện mà chùa chúng ta làm là giúp cho chúng sanh, nhắc lại cho họ biết sự quan trọng đầu tư vào cái tương lai. Tại cái việc công việc của chùa là có cái thảo cái duyên để mà giúp quý vị hiểu sự quan trọng của đầu tư vào cái đời sau. Tại vì mà nếu quý vị quên á, nhưng mà nhiều nếu quý vị bận rộn không có thì giờ lo tu hành, lo cho những chuyện đầu tư đời này, thì ít nhất phải lo hiểu, nhắc cho tự nhắc mình hoặc nhắc cho người thân nhân biết có cái pháp 49 ngày bên Phật giáo có thể giúp quý vị được sau quý vị qua đời. Ok. Yes. Đọc kinh Địa Tạng đó, thì Đức Phật nói sau 49 ngày gặp một cái vị tên là Diêm Vương. Diêm Vương là cái vị quan tòa đó ở dưới đó, quyết định là thứ nhất đó, ông quyết định là cái vị sống bao lâu, như cái vị mà người thọ hay là chết yếu là quyết định của ông, mà quyết định của ai đó, không phải quyết định bác sĩ. và quyết định của ông. Là chuyện thứ nhất là chuyện ông làm, ông con tòa này ông quyết định cho mình là người sống được bao lâu. Chuyện thứ nhất của ông á. Chuyện thứ nhì của ông á là khi mà quý vị chết á, quý vị có 49 ngày gặp được ông 7 lần, cứ 7 rồi trong 7 ngày á, mỗi 7 ngày là gặp ông một lần để ông xét cái sổ sách của quý vị là bên tốt hay bên xấu. Cái đời sống này tạo ra nghiệp gì tốt, nghiệp gì xấu, đi ăn cắp, đi nghe lén, okay. Mấy cái nghiệp xấu như vậy thì ông đã ghi hết tất cả những cái nghiệp mình tạo trong cuộc đời mình đó, là nó ghi hết tất cả, tốt xấu để ghi hết tất cả. Rồi cộng lại hôm qua anh quyết định là cái xấu, cái tốt ra sao, cuối cùng quyết định là cái đời sau mình sẽ lấy cái thân gì. Chẳng cái việc làm chuyện xấu cuộc đời này nhiều hơn là chuyện tốt đó, thì sẽ đổi. Làm xuống tam ác đồ, làm súc sanh, địa ngục hoặc là ngạ quỷ. Thì cái người Phật giáo mà người tu Phật giáo là chuyện đầu tiên hết là quý vị muốn biết là phải né tránh đọa cái tam ác thú. Đọa một cái là thoát không nổi đâu. Cực kỳ khó mà thoát, mà khổ không thể tưởng được. Nếu quý vị nghĩ cuộc đời bây giờ là khổ đó, quý vị chưa hiểu khổ là cái gì hết. Khi mà đọa xuống địa ngục một cái nó khổ không thể tưởng tượng được. Okay. Người mà hiểu Phật pháp là việc đầu tiên là tránh đọa, né bị đọa xuống. Thì nổi trong 49 ngày đó thì ông quan tòa đó, ông Diêm Vương đó, ông gặp 7 lần, 7 ngày nổi trong 7 ngày ông gặp một lần, cứ gặp vẫn gặp được 7 lần. Thì bởi vì cái người mà chết rồi có được 49 ngày thôi, còn lại thôi để mà có thể ảnh hưởng được cuộc đời sau. Thì trong thời gian đó, cái người bên Phật giáo này nữa mới có cái pháp 49 ngày để những người thân nhân tới thỉnh chùa, thỉnh mấy cái người khác để tạo phước, để cộng thêm vào cái phần nghiệp tốt cho cái người chết. Vậy khi mỗi lần gặp Diêm Vương như vậy, Diêm Vương mới qua cái sổ lại để mới xét là có thể đi càng ngày càng tiến lên, hoặc càng ngày càng thuộc xuống. Hàng như bên người Âu Châu này, như người Á Châu cũng vậy. Người ta nói trong thời gian này mà chết á, thì người ta mở tiệc linh đình, ăn uống nhậu nhẹt, mổ heo, giết vịt. Okay. Thì cái đó, cái nghiệp sát sinh đó để mà ăn mừng cái người chết đó, làm tiệc cho người chết đó, thì cái nghiệp đó là nghiệp đã tạo, nó cộng thêm vào cái nghiệp xấu của người chết. Thành họ sẽ đọa. Nó dễ sợ như vậy. Thành cái thế gian pháp này á, nó đang làm bây giờ, nó đang hại người chết. Người ta không biết, nó không chịu giúp người chết mà chỉ hại người ta thôi, khổ như vậy. Chuyện thứ nhì là cái những người mà muốn vãng sanh đó, thì họ có chỉ còn 49 ngày rồi mới tìm cách vãng sanh. Nó vô lý dễ sợ. Cái gì muốn vãng sanh, bây giờ còn sống muốn vãng sanh mà phải đợi khi tới chết đó, mới vào chùa thỉnh cái pháp, tìm cách để mà giúp vãng sanh thôi. Nó vô lý không thể tưởng được. Thành cái pháp bản sanh bây giờ nó lủng củng lắm, nó rất là lủng củng. Bởi vì đa số những người chết đó là đều không được bản sanh. Thành ra phải sửa soạn những cái chuyện đó, phải biết là phải lo, chỉ vì quý vị chỉ lo chỉ sống bây giờ thôi, mưu sinh thôi, chứ còn không nghĩ tới sự quan trọng của cái tương lai của mình. Cái 49 ngày là ý nghĩa nó là vậy, là 49 ngày để mà giúp quý vị đắc vãng sanh, hoặc là được cái thân sau nó tốt hơn, mà tránh, nhất là tránh đọa. Cái đọa nó phiền dễ sợ. Ok, muốn hiểu hơn thì còn nói chuyện nhiều hơn nữa. Con nó phiền, nó nhiều chi tiết khác nữa. Thì đại khái nó như vậy đó. Cái chuyện chùa này là vậy. Chúng ta tu để mà tự sửa thân, thanh tịnh hóa này. Chúng ta tu là nó không phải để được là công nhận chúng ta là người tu hành, hoặc là tìm danh tìm lợi. Chúng tu là để tự giúp lấy, tự giải thoát, tìm cái giải thoát của mình, rồi xong nếu có cơ hội thì giúp người khác đắc giải thoát. Có những gặp những người tới nói thầy bổn phận thầy phải giúp con. Tôi nói không có, thầy không cần giúp con đâu, thầy không phải giúp con đâu. Tôi phải lo tự giải thoát chứ. Mình phải lo giải thoát trước, mình mới có cái hồi giúp người khác đắc giải thoát. Thành ra chúng tôi phải ở đây tu để mà nói là chúng tôi phải tu để mà giúp người, phải cứu người khác. Không có đâu. tôi tu để mà tự cứu cái đã. Thành những người khác muốn giúp cho tôi giúp thì chúng tôi có những cái cân pháp và những cái pháp vài cái pháp nhỏ nhỏ để mà giúp thôi, chứ không phải chúng tôi có khả năng làm hết tất cả mọi việc đâu. Và có những chuyện chúng tôi có thể làm được, có những chuyện tôi làm được đó, chứ không phải là chúng tôi phải cần đi cứu đời cứu người đâu. Có những người nghĩ là ông thầy này là muốn nổi tiếng, muốn cứu đời. Tôi nói không có đâu, thầy này không muốn nổi tiếng mà cũng muốn cứu đời nữa, gì muốn tu. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Nha. Yes. Ai hỏi? Tùy người, có những người hỏi để mà chọc mình thôi, còn những người hỏi thành thật thì mình trả lời, người ta hỏi thành thật mình không trả lời. Ok? Mình chỉ giúp người thành thật thôi. Còn mấy người mà cứ tới nhử hỏi rồi nhử thầy làm lơ hết. Thầy giới thiệu đi mấy chùa khác. Đấy, chuyện mấy cái chùa lớn lớn để cho họ lo. Mình có thì giờ làm mấy chuyện rồi bu làm cái gì. Ai hỏi? Mấy à, Cõi Ngân hả? Cõi Ngân đâu có thành thật đâu, giúp nó làm cái gì mệt. Tôi sẽ dọn gần tới chùa, ở tới chùa. Okay. Tôi sẽ kiếm cái nhà gần chùa để mướn cho đến khi kiếm được cái nhà mà mua được. Yes. No. Cái chuyện tức cười, người đời tức cười lắm. Cái bà Hằng Lượng nói xấu tôi như vậy, ta nghe ta nói, ủa, người ta thắc mắc tại sao cái bà Hằng Lượng đi nói xấu một cái người khác. Ok? Mà ta nghe ta tin, ta nói, ôi trời, cái người sao nó xấu như vậy ha? Cái người tu hành đó, cái người mà Phật tử tu hành đó, mấy đệ tử Ngài Thiên Hóa, cái gì có ai, những cái người đệ tử Ngài Thiên Hóa, có ai đưa xấu người khác không? Nó rõ ràng như vậy đó. Mà khi mà nghe một cái người họ Hằng mà đi nói xấu người khác, họ tin ngay lập tức. Dốt như vậy. Mấy thứ đó cần gì. Thành ra chủ trương chúng tôi là cái im lặng. Người ta nói xấu kể người ta, ai muốn tin gì kể người ta. Chúng tôi chỉ tu thôi. Tu chừng nào mà hết tiền, hết cơm, hết gạo thì dọn đi núi tu tiếp. Đâu có sao đâu. Sợ gì? Không sợ gì hết. Có bao nhiêu tu bấy nhiêu thôi, chứ không có chuyện mà không có chuyện, tôi không có cầu cạnh gì hết. Có bao nhiêu tu bấy nhiêu. Ok. Thành tôi sẽ dọn tới đây, tôi sẽ huấn luyện người của tôi tu, đệ tử tôi tu. Thì chừng nào chúng tôi hết tiền, hết của cải thì dọn nhau lên núi ở dạy mấy con khỉ. Sao hết? Ok. Nhưng mà chỉ tu thôi. Ai kiên thắc mắc gì không? Okay. Ai có đồng ý vậy không? Hoặc là mình dọn đi Texas. Rẻ hơn nhiều. Bên Texas rẻ hơn đây nhiều. Cần bao nhiêu. Mua cái chùa lớn hơn nhiều. Làm thôi, thầy đừng kiếm. Thầy đừng kiếm. Thầy bài trò mới, đừng kiếm chỗ bướng. Ok. Mình lại đây. Trang 51.